Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu 17 tháng 2 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn nghe Đức Thánh Cha giải thích lời kinh tạ ơn Magnificat của mẹ Maria. Kế đó là các đề mục Đạo lý Thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Sau cuộc viếng thăm Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 của ông Fuad Siniora, Thủ tướng nước Liban, hôm ngày thứ Năm 16 tháng 2, Văn phòng báo chí Tòa Thánh cho phổ biến thông báo như sau. Hôm nay, ngày 16 tháng 2, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tiếp kiến ông Fuad Siniora, Thủ tướng nước Liban. Ông Thủ tướng cũng có hội đàm với Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh. Cuộc viếng thăm của Thủ tướng Chính phủ và phái đoàn tùy tùng có mục đích là xác nhận lại lòng yêu mến của dân chúng Liban đối với Đức Giáo Hoàng và với Tòa Thánh, vì Tòa Thánh luôn có mối liên hệ mật thiết với sứ sở cao quý này. Trong diễn tiến các cuộc bàn thảo, những ý kiến đã được đề ra về tình trạng đang diễn biến trong nước Liban và trong vùng Trung Đông. Tòa Thánh luôn cố gắng cộng tác trong công cuộc giáo dục dân chúng trong sự hòa giải và chung sống hòa bình, nhất là tôn trọng nhân quyền và tự do tín ngưỡng. Mối quan tâm đặc biệt là tình trạng của các người Kitô để cùng đóng góp vào sự tiến bộ của xứ sở, theo như những chỉ dẫn trong tông huấn Hy vọng mới cho xứ Liban của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị được phổ biến trong năm thánh 2000. Tin Việt Nam từ Bảo Lộc. Các giáo xứ tại Bảo Lộc tổ chức hội chợ không chỉ để quyên tiền làm việc bác ái, mà còn giúp người trẻ chọn lựa không lao vào các hoạt động thiếu lành mạnh trong những ngày Tết. Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, chánh xứ Tân Bùi cho biết, những năm gần đây, 20 giáo xứ trong và quanh Bảo Lộc đã tổ chức hội chợ trong khuôn viên nhà thờ cho bà con giáo xứ vui chơi và giúp trẻ em tránh bài bạc, đánh nhau hay rượu chè. Thị xã Bảo Lộc thuộc giáo phận Đà Lạt. Năm nay, các hội chợ đã diễn ra từ ngày 31 tháng Giêng đến ngày mùng 2 tháng 2. Tết Bính Tuất rơi vào ngày 29 tháng Giêng, nhưng các hội chợ không được tổ chức vào hai ngày đầu năm mới, vì theo truyền thống để người dân đoàn tụ với gia đình, thăm viếng nhau và ra nghĩa trang cầu nguyện cho người đã khuất. Cha Cường đã giải thích như thế. Hội chợ tại giáo xứ của ngài có 12 gian hàng trò chơi có thưởng như ném lon, ném mặt nạ, thảy banh, thảy dòng cổ chai, thảy binh bông, vẽ chó, lô tô, quay số, thả bọ, đáp máy bay. Ngoài ra còn có gian hàng ẩm thực phục vụ các món ăn. Mỗi gian hàng được giao cho một giáo họ quản lý nhằm thắt chặt tình đoàn kết giữa giáo dân trong xứ. Chị Teresa Nguyễn Thị Kiều Hạnh, 32 tuổi, giúp điều hành quầy hàng bán nước mía. Chị cho hãng tin UK biết, buổi tối đầu tiên, hội chợ thu hút khoảng 3.000 người tham gia. Nhóm của chị, khoảng 10 người, bán được hơn 1.000 ly, mỗi ly 1.000 đồng. Vé cho một trò chơi là 2.000 đồng. Chị cho biết thêm, mỗi gian hàng thu được 2-3 triệu tiền lời. Số tiền này sẽ được dùng mua sách vở để phát phần thưởng cho các em học giáo lý. Chị nói, qua công việc, chúng tôi tìm được niềm vui và quên đi sự mệt mỏi. Em Đa Minh Vũ Anh Tuấn, giáo xứ Thánh Tâm, đã nói cho hãng tin UK biết như sau. Em rất thích các trò chơi dân gian tại hội chợ giáo xứ của mình. Em nói đây là lần đầu tiên em đến chơi hội chợ như thế, và thừa nhận rằng trước đây em và bạn bè thường đánh bài và bỏ tham dự thánh lễ. Khi thua hết tiền, em lại xin thêm tiền cha mẹ, hoặc tìm đủ mọi cách để kiếm tiền chơi tiếp. Em Tuấn năm nay 16 tuổi, rất hối tiếc về những việc đã làm, và hứa từ năm sau, em sẽ rủ thêm các bạn đi hội chợ, không đánh bài nữa.
Quý vị và các bạn thân mến, Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn nghe Đức Thánh Cha giải thích lời kinh tạ ơn Magnificat của mẹ Maria do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài huấn đức dành cho buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư vừa qua, ngày 15 tháng 2, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã loan báo là loạt bài giải thích về các thánh vịnh và ca vịnh được dùng trong các giờ kinh phụng vụ sáng và chiều do Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị khởi xướng từ năm 2001, nay đến lúc kết thúc, với bài giải thích về lời kinh tạ ơn Magnificat của mẹ Maria được dùng trong giờ kinh chiều mỗi ngày. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, giờ đây, đến lúc kết thúc của cuộc hành trình dài đã được vị tiền nhiệm tôi, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, muôn đời đáng nhớ, bắt đầu cách đây vài năm. Thật vậy, trong các bài huấn đức dành cho các buổi tiếp kiến chung, Ngài đã muốn đi qua hết các thánh vịnh và ca vịnh kết thành dòng cầu nguyện căn bản của phụng vụ các giờ kinh sáng và kinh chiều. Giờ đây, đến lúc kết thúc cuộc hành trình đọc các thánh vịnh và ca vịnh, giống như một cuộc đi dạo trong vườn hoa trổ sinh những lời chúc tụng, khẩn xin, cầu nguyện và chiêm ngắm, chúng ta hãy dành chỗ cho ca vịnh được dùng trong mỗi giờ kinh chiều, lời kinh tạ ơn Magnificat. Đây là bài ca biểu lộ nền tu đức của những người nghèo trong kinh thánh, nghĩa là của những tín hữu nhìn biết mình nghèo, không phải chỉ trong việc tách ra khỏi mọi sự tôn thờ của cải và quyền bính, nhưng còn trong sự khiêm tốn sâu xa của con tim. Thoát ra khỏi sự cám dỗ do lòng kiêu ngạo, mở rộng cho dòng ân sủng cứu rỗi của Thiên Chúa tràn ngập vào. Thật vậy, trọn cả lời kinh Magnificat được ghi dấu bởi lòng khiêm tốn này. Trong tiếng Hy Lạp gọi bằng từ tapenosis, nói lên một hoàn cảnh cụ thể của sự khiêm tốn và nghèo khó. Chiều kích thứ nhất của bài ca Magnificat như là một đơn khúc hướng về trời cao vang lên cùng Chúa. Chúng ta ghi nhận luôn vang lên âm vang ở ngôi thứ nhất. Linh hồn tôi, thần trí tôi, đấng cứu chuộc tôi. Người ta sẽ gọi tôi kẻ có phúc. Ngài đã làm cho tôi những điều kỳ diệu. Do đó, linh hồn của lời kinh Magnificat là việc cử hành ân sủng Thiên Chúa được đổ tràn trong tâm hồn và cuộc sống của mẹ Maria và làm cho mẹ trở nên mẹ của Chúa. Cấu trúc sâu xa của lời ca cầu nguyện của mẹ là lời chúc tụng, lời cảm tạ và niềm vui tràn đầy tri ân. Nhưng chứng tá của mẹ Maria không phải là một chứng tá cô độc riêng rẽ trong tâm tư riêng của mình mà thôi, bởi vì mẹ Maria ý thức rõ ràng mình đang chu toàn sứ mạng cho nhân loại trong dòng lịch sử cứu rỗi. Mẹ đã cất hát lên như sau: đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Và đến đây, chúng ta thấy được chiều kích thứ hai, chiều kích thiêng liêng và đầy thi vị của bài ca tạ ơn Magnificat từ câu 51 đến câu 55 của chương 1. Phúc âm theo Thánh Luca. Bài ca vang lên như một bản hợp ca, dường như thế đây không còn là lời riêng của mẹ Maria nữa, mà toàn thể cộng đồng các tín hữu đồng thanh với mẹ ca tụng những chọn lựa kỳ diệu của Thiên Chúa. Trong nguyên văn bằng tiếng Hy Lạp của Phúc âm theo Thánh Luca, bảy hành động của Thiên Chúa được nhắc đến trong đoạn này, được diễn tả bằng bảy động từ ở thể quá khứ kéo dài, để nói lên ý nghĩa những hành động của Thiên Chúa còn đang xảy ra trong lịch sử. Ngài đã và còn đang biểu lộ quyền năng của Ngài, đã và còn đang làm tan rã những kẻ kiêu căng, đã và còn đang hạ xuống người quyền thế, đã và còn đang nâng dậy kẻ khiêm cung, đã và còn đang ban tràn đầy ơn lành cho người đói khát, đã và còn đang đuổi người giàu có ra về tay không, đã và còn đang cứu giúp Israel dân Người. Đó là bảy hành động của Thiên Chúa làm nổi bật cách thức hành động của Đấng là Chúa của lịch sử. Ngài luôn đứng về phía những kẻ thấp hèn nhất. dự án của Ngài là dự án thường bị ẩn khuất trong vùng tâm tối của những thăng trầm lịch sử con người. Một lịch sử thường nhìn thấy chiến thắng của những kẻ kiêu hãnh, quyền thế và giàu sang. Nhưng sức mạnh ẩn khuất của Thiên Chúa chỉ được mặc khải lúc cuối cùng, để chỉ cho thấy ai là những kẻ được Thiên Chúa tuyển chọn. Đó là những ai kính sợ Người, trung thành với lời Người. Đó là những kẻ khiêm tốn, những kẻ đói khát. Đó là Israel, người tôi tớ trung thành của Người. Đó là cộng đồng dân Chúa được kết thành bằng những người nghèo hèn, trong sạch và đơn sơ trong tâm hồn, như mẹ Maria. Đó là đoàn chiên nhỏ bé được khuyến khích đừng lo sợ, bởi vì Cha trên trời vui lòng ban nước trời cho đoàn con như vậy. Kết thúc, chúng ta hãy đón nhận lời mời gọi của Thánh Ambrogio khi giải thích bài ca tạ ơn Magnificat của mẹ Maria như sau. Ước chi linh hồn của mẹ Maria hiện diện trong mỗi tín hữu để ngợi khen Thiên Chúa. Ước chi thần trí của mẹ Maria hiện diện nơi mỗi tín hữu để nhảy mừng trong Thiên Chúa. Trên bệnh viện thể xác chỉ có một người là mẹ của Chúa Kitô, nhưng trong bệnh viện đức tin, tất cả mọi linh hồn đều sinh ra đấng Kitô. Thật vậy, mỗi tín hữu đón nhận trong tâm hồn ngôi lời Thiên Chúa. Linh hồn mẹ Maria chúc tụng Thiên Chúa và thần trí mẹ nhảy mừng trong Thiên Chúa bởi vì được tận hiến hoàn toàn linh hồn và thần trí cho Chúa Cha và Chúa Con. Mẹ Maria với hết tâm lòng yêu mến, tôn thờ một vị Thiên Chúa duy nhất, nguồn mạch của mọi sự, tôn thờ một Thiên Chúa mà từ đó mọi sự được hiện hữu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những lời giải thích của Đức Benedicto thứ 16 về lời kinh tạ ơn Magnificat của mẹ Maria trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư vừa qua, ngày 15 tháng 2, để kết thúc loạt bài giải thích các thánh vịnh và ca vịnh được dùng trong các giờ kinh phụng vụ sáng và chiều mỗi ngày. Loạt bài này đã được Đức Cố Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị bắt đầu vào năm 2001 và được Đức Thánh Cha tiếp tục cho đến nay. Đức Thánh Cha Benedicto chưa thông báo đề tài mới cho các bài huấn đức trong các lần tiếp kiến chung mỗi sáng thứ tư sắp đến. Chúng ta hãy chờ xem. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đạo lý cho thiên niên kỷ mới, cũng do Mai Hương trình bày.
Cam kết mỗi ngày. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Buổi tối trước ngày sinh thứ 28, cố mục sư Martin Luther King đứng đằng sau bục giảng của một nhà thờ tại Montgomery, bang Alabama. Nhà của ông vừa mới bị đặt bom. Ông mất ngủ vì lo sợ trước những lời đe dọa đến tính mạng và gia đình. Tương lai của chiến dịch tranh đấu cho nhân quyền tại Montgomery ngày càng mờ mịt. Lần đầu tiên trong cuộc sống công khai, vị mục sư sống chết cho quyền bình đẳng của người da đen tại Hoa Kỳ này đã bật khóc thành tiếng. Trong tiếng nấc, ông cầu nguyện như sau. Lạy Chúa, còn hy vọng rằng chẳng có ai sẽ chết vì cuộc tranh đấu cho tự do tại Montgomery này. Dĩ nhiên, Chúa biết là con không muốn chết. Nhưng nếu có ai phải chết, thì người đó phải là con. Miệng vị mục sư vẫn còn mở, nhưng không còn một lời nào được thốt ra nữa. Ông ngất đi, và các mục sư đứng bên cạnh đã đến dìu ông về chỗ ngồi. Cả cử tọa reo hò. Chúa Thánh Thần đã thực sự xuống trên vị mục sư trẻ vừa tốt nghiệp Đại học Boston. Về sau, cố mục sư Kinh luôn cảm thấy bối rối khi nghĩ lại biến cố ấy. Thánh Thần đã báo trước cái chết đau thương mà ông sẽ trải qua vào năm 1968. Khi một thần linh vô hình và một con người gặp nhau, nhiều điều kỳ lạ có thể xảy ra. Nhưng dĩ nhiên, những điều kỳ lạ ấy không đương nhiên xảy ra cho mọi người. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu không ngừng nói đến Chúa Thánh Thần như đấng an ủi và phù trợ. Trong bữa ăn cuối cùng, Ngài nói với các môn đệ như sau. Đấng an ủi là Thánh Thần mà Chúa Cha sẽ nhân danh Thầy sai đến, sẽ dạy dỗ các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con những gì Thầy đã nói với các con. Ngài sẽ mang lại vinh quang cho Thầy bằng cách cất đi những gì là của Thầy và làm cho các con biết. Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu đã hứa ban cho các môn đệ quả thật đang cư ngụ trong linh hồn các tín hữu, và chẳng có sức mạnh nào có thể kéo Thánh Thần ra khỏi tâm hồn họ, trừ phi là chính họ. Một chuyên gia tâm lý đã nghiên cứu về phản ứng của 25 người Tây Phương. Trong số này, 13 người đã từng là nhà truyền giáo. Tất cả đều bị những người Cộng sản Trung Hoa giam tù và tẩy não. Các cai tù Cộng sản được giao cho nhiệm vụ phải thanh tẩy khỏi đầu óc của các tù nhân điều mà họ gọi là những tư tưởng sai lầm do chủ nghĩa đế quốc và tư bản nhồi nhét. Để làm như thế, họ phải dùng những kỹ thuật tra tấn và cưỡng bách. Các tù nhân bị cưỡng bách phải đứng, hai tay bị trói ra phía sau, chân mang xiềng xích trong nhiều ngày và ngay cả trong nhiều tuần lễ. Trong trạng thái không được ngủ nghỉ như thế, họ phải nghe các bạn tù khác lặp đi lặp lại điều mà những người Cộng sản gọi là tư tưởng đúng. Cứ mỗi lần không lặp lại tư tưởng đúng ấy, tù nhân lại bị đánh đập. Người có ý chí kiên quyết đến đâu thì sau 3 năm cũng đều ngã gục dưới những cuộc tra tấn và tẩy não như thế. Hầu như cuối cùng người tù nào cũng đành phải nhận tội và ký tên vào bản nhận tội. Hầu như người nào cũng phải chứng kiến cảnh tẩy não những người tù mới đến. Khi được trả tự do và trở về Tây Phương, cả 25 người đều ngơ ngác sợ hãi. Nhưng không bao lâu sau đó, sau khi đã hồi phục, tất cả đều lên án chế độ tra tấn và tẩy não dã man của chế độ Cộng sản Trung Quốc, vốn chủ trương cưỡng bách người dân phải tin và tuyên xưng các tín điều Cộng sản. Chúa Giêsu chưa từng tẩy não bất cứ ai. Trái lại, Ngài mô tả cái giá phải theo Ngài bằng một hình ảnh mà ai cũng có thể hình dung được. Đó là, hãy vác thập giá mình mỗi ngày mà đi theo ta. Ngài không bao giờ áp đặt bất cứ điều gì trên bất cứ ai. Trái lại, Ngài để cho con người được tự do lựa chọn và ngay cả khước từ Ngài. Cũng một cách thế, bất cứ sự thay đổi nào mà Thiên Chúa thực hiện trong tâm hồn con người cũng đều không phải là kết quả của một sự cưỡng bách từ bên ngoài, mà là tác động từ bên trong của Chúa Thánh Thần, là đấng làm cho sự sống mới bừng lên và biến đổi từ bên trong tâm hồn con người. Những từ ngữ được Chúa Giêsu dùng để nói về Chúa Thánh Thần như đấng an ủi, đấng phù trợ hay đấng cố vấn đều hàm ý một tiến trình nội tâm chậm rãi với những khởi đầu và nhiều mò mẫm. Sau khi đã vượt qua nhiều từ được Kinh Thánh dùng để chỉ Chúa Thánh Thần, tác giả James Houston tóm lược tất cả trong từ bạn hữu. Thánh Thần thiết yếu là một người bạn. Một người bạn đích thực luôn quan tâm đến những sở thích, quyền lợi của người bạn của mình. Đôi khi, cũng như một người bạn tốt, Chúa Thánh Thần phải sử dụng một tình yêu cứng rắn để nhắc nhở chúng ta về những gì cần phải thay đổi. Nhưng khi chúng ta cảm thấy trống rỗng, bị hiểu lầm và cô đơn, Chúa Thánh Thần sẽ mang lại cho chúng ta sự an ủi và vỗ về. Nhưng trên hết mọi sự, Chúa Thánh Thần luôn nhắc nhở chúng ta về tình yêu của Thiên Chúa và sự hiện diện của Ngài. Các tín hữu Kitô chúng ta thường chia sẻ cho nhau một trong hai giải pháp. Hãy làm điều đúng hoặc hãy sửa sai điều quấy. Trong khi đó, đọc lại Tân Ước, chúng ta thấy một giải pháp khác là hãy làm toát ra điều tốt. Điều tốt ở đây chính là Chúa Thánh Thần, Đấng đang sống trong chúng ta với tất cả quyền năng của Thiên Chúa. Một cách nào đó, Chúa Thánh Thần hoạt động như một cố vấn hôn nhân. Ngài an ủi những khi chúng ta đau khổ, Ngài trấn an mỗi khi chúng ta bối rối và sợ hãi. Kinh Thánh không ngừng nói đến Chúa Thánh Thần như một sức mạnh nội tâm, không đè bẹp, tra tấn hay cưỡng bách, nhưng khuyến dụ và thuyết phục. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể giản lược cuộc sống hôn nhân thành một công thức. Điều này cũng đúng về mối quan hệ giữa con người và Thiên Chúa. Sống với Chúa là đi vào một quan hệ với một hữu thể tự do, rất khác biệt với tôi, nhưng lại chia sẻ với tôi nhiều điều. Không có mối quan hệ nào thách thức cho bằng hôn nhân. Mỗi ngày, khi thức dậy, là lúc phải lặp lại cam kết trung thành với nhau. Đây cũng chính là sự cam kết mà người tín hữu phải không ngừng lặp lại mỗi ngày. Đó là quy luật của tình yêu. Dù là tình yêu giữa hai con người hữu hình, hay giữa mỗi người với Thiên Chúa tình yêu. Tụ trung, đó là một cuộc chiến đấu và làm lại từng ngày. Tác giả Miguel de Unamuno đã viết như sau. Những ai nói rằng họ tin Thiên Chúa, nhưng không yêu mến cũng chẳng kính sợ Ngài, là những kẻ không tin Ngài, mà chỉ tin vào những người đã dạy họ tin có Thiên Chúa. Những ai nghĩ rằng họ tin Thiên Chúa nhưng không có một chút đam mê nào trong trái tim, một chút khắc khoải nào trong tâm trí, một chút nghi ngờ hay ngay cả một chút thất vọng nào, những người đó chỉ tin vào ý tưởng trừu tượng, chứ không tin vào chính Thiên Chúa. Với suy tư trên đây của tác giả Unamuno, chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một diễn đàn tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những nhận xét của luật sư Nguyễn Văn Phương về khía cạnh pháp lý trong vụ việc dòng thánh Phaolô tại thị xã Vĩnh Long. Trước hết, luật sư đã tóm tắt sự việc đã xảy ra. Sau đó, luật sư trích lại căn cứ luật pháp của quyết định số 1985 như sau. Xét vì cô nhi viện đường Nguyễn Trường Tộ là một cơ sở xã hội của một dòng tu ngoại quốc và xây cất nên do nguồn viện trợ của ngoại bang, làm nơi đã từng đào tạo lớp trẻ bất hạnh, trở thành lực lượng chống đối cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. Xét vì các cơ sở hoạt động có tính cách xã hội của các đoàn hội, tôn giáo đều phải được sự thống nhất quản lý của nhà nước. Chiếu quyết định số 111 trên chính phủ ngày 14 tháng 4 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ ban hành chính sách quản lý và cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nhà đất cho thuê ở các đô thị và các tỉnh phía Nam. Căn cứ theo tiết 2 và 4 điểm 3 của chính sách quản lý và cải tạo đối với nhà đất của các hội đoàn tôn giáo. Xét nhu cầu cho việc phục vụ lợi ích công cộng. Đó là đoạn trích từ căn cứ luật pháp của quyết định số 1985, mà giờ đây luật sư Nguyễn Văn Phương nhận xét về các điểm của căn cứ pháp luật này. Điểm thứ nhất, có lẽ đây là căn cứ pháp luật chính yếu để có quyết định số 1985. Nhà nước có quyền đưa ra căn cứ pháp luật loại này, nhưng phải đưa ra chứng cứ thuyết phục. Nếu không có chứng cứ, thì căn cứ pháp luật này không có giá trị. Việc một dòng tu Việt Nam được thành lập và hoạt động theo khuôn mẫu của dòng tu nước ngoài, cũng như nhận viện trợ để xây dựng, không thể bị coi là lỗi. Còn việc nhà nước quy kết dòng Thánh Phaolô đã từng đào tạo lớp trẻ bất hạnh trở thành lực lượng chống đối cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, thì phải có số liệu và tài liệu chứng minh. Thứ hai, không có văn bản pháp luật nào quy định sự thống nhất quản lý của nhà nước, bao hàm việc nhà nước tịch thu toàn bộ tài sản của các đoàn hội, tôn giáo dùng cho các hoạt động xã hội. Thứ ba, đề một văn bản của quyết định số 111 trên Chính phủ, ngày 14 tháng 4 1977 của Hội đồng Chính phủ, ban đầu được đặt tên là Ban hành chính sách quản lý và cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nhà đất cho thuê ở các đô thị và các tỉnh phía Nam. Đến ngày 17 tháng 11 năm 1977 được đổi lại là Chính sách quản lý và cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nhà đất ở đô thị các tỉnh miền Nam. Tuy nhiên, mục 3 của quyết định này không thay đổi, và dù đề cập đến nhà đất của các đoàn hội, tôn giáo, nhưng chỉ chú ý đến việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nhà đất cho thuê, kể cả nhà đất của các tôn giáo. Các nữ tu dòng Thánh Phaolô trực tiếp quản lý điều hành các hoạt động của nhà dòng, không cho ai thuê cả, nên không thể là đối tượng cải tạo của quyết định số 111 trên Chính phủ. Điểm thứ tư, chúng tôi xin trích nguyên văn của tiết 2 và 4 điểm 3 của quyết định số 111 trên Chính phủ để nhận xét. Tiết 2 được trích lại như sau. Nhà nước tịch thu toàn bộ nhà đất của các đoàn hội, các tổ chức không được nhà nước thừa nhận và cho phép hoạt động. Tiết 4. Những nhà cửa đất đai khác còn bỏ trống hoặc dùng vào mục đích không phải thờ cúng, hành đạo, thì nhà nước vận động thuyết phục giáo dân giao cho nhà nước dùng vào việc phục vụ lợi ích chung. Căn cứ vào quy định trong tiết 2 nêu trên, chúng ta có thể thấy rằng, vào thời điểm ra quyết định số 1985, ngày 6 tháng 9 năm 1977, dòng Thánh Phaolô không phải là tổ chức không được nhà nước thừa nhận và cho phép hoạt động. Mặt khác, đó là tình trạng chung của các tổ chức tôn giáo lúc đó, không hề có văn bản nào của nhà nước thừa nhận và cho phép hoạt động. Về những nhà cửa đất đai trong tiết 4, thì biện pháp của nhà nước là vận động thuyết phục giao cho nhà nước, chứ đâu phải tịch thu của tổ chức tôn giáo. Trong trường hợp dòng Thánh Phaolô, việc không dùng biện pháp vận động thuyết phục mà dùng biện pháp tịch thu rõ ràng là một việc làm sai trái. Điểm thứ năm, nhu cầu cho việc phục vụ lợi ích công cộng là một căn cứ pháp luật chính đáng, nhưng nay khi tài sản của dòng Thánh Phaolô không được sử dụng cho mục đích phục vụ lợi ích công cộng nữa, mà được dùng để cho công ty cổ phần du lịch Sài Gòn Vĩnh Long kinh doanh, thì việc dòng Thánh Phaolô yêu cầu trả lại tài sản của dòng là có lý do chính đáng. Tóm lại, những căn cứ pháp luật của quyết định số 1985 ngày 6 tháng 9 năm 1977 là thiếu chứng cứ, không thuyết phục. Văn bản pháp luật được dùng làm căn cứ lại không có quy định phù hợp, do đó quyết định này đáng phải được hủy bỏ. Tiếp sau đây, luật sư Nguyễn Văn Phương bàn tiếp về căn cứ pháp luật của quyết định số 1761 ngày 26 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long. luật sư Nguyễn Văn Phương đã viết như sau. Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành quyết định số 1761 ngày 26 tháng 7 năm 2005 để giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ánh, đại diện cho dòng thánh Phaolô. Nội dung chính của quyết định là không thừa nhận việc đòi lại cơ sở của dòng tại số 3 đường Tô Thị Huỳnh, thị xã Vĩnh Long. Trong phần nhận xét của quyết định, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cũng đưa ra những căn cứ pháp luật mà chúng tôi sẽ nhận xét sau đây. Điểm thứ nhất, quyết định viết như sau. Trên cơ sở các chứng cứ, tài liệu liên quan đến cơ sở số 3 đường Tô Thị Huỳnh, phường 1, thị xã Vĩnh Long, do các ngành chức năng thu thập được, thể hiện đây là cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi, chứ không phải là nơi thờ tự, hành đạo của tổ chức tôn giáo. Nhận xét của luật sư Nguyễn Văn Phương. Quyết định không nói đó là chứng cứ tài liệu nào nên không đáng tin, trong khi dòng thánh Phaolô có những chứng cứ xác thực về việc xây dựng tu viện, nhà thờ của tu viện, như giấy mua bán đất, địa bộ, các sơ đồ xây cất tu viện, nhà thờ của tu viện, giấy báo của công ty khảo cứu và xây dựng SIDEC, tất cả đã được trình cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Mặt khác, ngay trong biên bản kiểm kê ngày 7 tháng 9 năm 1977, tổ kiểm kê cũng đã ghi rõ các đối tượng kiểm kê, gồm có phòng làm việc của tu sĩ, nhà nguyện, đọc kinh, lớp học, nhà giữ trẻ, phù hợp với thiết kế của tu viện dòng thánh Phaolô với chức năng tu hành và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và từ thiện. Vậy, có thể xác định đây là tu viện có hoạt động từ thiện, là nuôi dạy trẻ mồ côi, chứ không phải chỉ là cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi. Thứ hai, quyết định viết như sau. Theo quy định tại khoản 2 điều 10 luật đất đai năm 2003, nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được giao theo quy định của nhà nước cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nhận xét của luật sư Nguyễn Văn Phương như sau. Về cách hiểu quy định tại khoản 2 điều 10 luật đất đai năm 2003, chúng tôi cho rằng cách hiểu đúng phải là chỉ những đất đai nào được nhà nước giao cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai thì mới không thể đòi lại được. Trong khi đó, đất của tu viện dòng thánh Phaolô là đất của cơ sở tôn giáo, không rơi vào chính sách đất đai nào cả, như đã nói trong phần nhận xét về căn cứ theo tiết 2 và 4 điểm 3 của chính sách quản lý và cải tạo đối với nhà đất của các đoàn hội tôn giáo. Điểm 4 nói trên, nên căn cứ pháp luật này không phù hợp. Điểm thứ 3, quyết định viết như sau. Khoản 3, điều 11, Nghị định số 26/1999, ngày 19 tháng 4 năm 1999, của Chính phủ. Nhà đất và các tài sản khác đã được tổ chức cá nhân tôn giáo chuyển giao cho các cơ quan nhà nước quản lý, sử dụng do thực hiện chính sách của Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, hoặc tặng hiến cho nhà nước, thì đều thuộc quyền sở hữu của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nhận xét của luật sư Nguyễn Văn Phương như sau. Trong trường hợp này, chắc chắn không có sự tặng hiến, mà còn việc thực hiện chính sách đất đai thì như chúng tôi đã nhận xét trong điểm 3 nói trên. Điểm thứ 4, quyết định diện dẫn điều 1 và khoảng 5 điều 2 của nghị quyết số 23/2003. Quốc hội 11, ngày 26 tháng 11 năm 2003, và điều 2, nghị quyết số 755/2005, ngày 2 tháng 4 năm 2005. Luật sư Nguyễn Văn Phương có nhận xét như sau. Trong trường hợp này, hai nghị quyết đề cập chung một vấn đề nhà đất, nên chúng tôi có nhận xét chung như sau. Nghị quyết số 23/2003 quy định. Điều 1. Nhà nước không xem xét lại chủ trương, chính sách và việc thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất đã ban hành trước ngày 1 tháng 7 năm 1991. Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại nhà đất mà nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất. Điều 2. Nhà nước hoàn thành thủ tục pháp lý về sở hữu toàn dân đối với các loại nhà đất mà đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách dưới đây. Điểm 5. Quản lý nhà đất trong từng thời điểm nhất định và nhà đất của các đoàn hội tôn giáo. Như đã trình bày trên đây, chúng ta có thể khẳng định rằng đất của tu viện dòng thánh Phaolô không phải là đối tượng của các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất, nên không thể bị quản lý. Còn về quy định viết như sau, nhà nước không thừa nhận việc đòi lại nhà đất mà nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất. Người ta có hai cách hiểu. Thứ nhất, không thừa nhận việc đòi lại đất mà nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong bất cứ trường hợp nào, dù trước đây đã thực hiện sai chính sách, đã quản lý sai. Các cơ quan nhà nước đang hiểu theo cách này. Và điểm thứ hai, quy định trên hàm ý rằng nhà nước thực hiện đúng các chính sách đã đề ra lúc đó, dù so với bây giờ các chính sách đó bị coi là sai, thì cũng không sửa, chứ không phải lúc đó đã thực hiện sai. Còn những trường hợp đã bị thực hiện sai so với chính sách lúc đó, thì dù có khó khăn đến đâu cũng phải sửa. Những người bị hàm oan đang yêu cầu nhà nước hiểu theo cách này. Tuy nhiên, có thể nói rằng trường hợp dòng thánh Phaolô nằm ngoài quy định của nghị quyết 23, vì thực sự dòng thánh Phaolô là một tu viện của các nữ tu có hoạt động từ thiện nuôi dạy trẻ mồ côi, chứ không phải là một cô nhi viện. Việc Ủy ban tỉnh Vĩnh Long ra quyết định quản lý toàn bộ tài sản của dòng thánh Phaolô như vậy là không phù hợp với pháp luật hiện hành.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, bài ca tình yêu. Thánh Phaolô đã nói, đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, đức mến không bao giờ mất được. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện như sau. Dấu ẩn trong lùm cây cao ngất trên đỉnh núi, hai chú bé Phượng Hoàng côi cút ngóng cổ đợi chờ. Chúng phải cố gắng tập bay, nếu không chúng sẽ bị chết đói. Một nhóm chim Phượng Hoàng khác bay là đà quanh tổ hai đứa. Khi chúng thấy hai chú bé Phượng Hoàng này với đôi cánh ướt ngắn nhỏ kiệt sức, chúng kết luận hai chú này đang nằm chờ chết. Mặc dầu vậy, hai chim nhỏ vẫn cố gắng hết sức bình sinh tập bay, đôi cánh yếu ớt đập vào đá tới nỗi rớm máu. Những con chim khác bảo chúng, các bạn không bay được đâu, các bạn không đủ sức, đừng hoài công, các bạn nên chờ chết là hay nhất. Một trong hai con quá tuyệt vọng, thở hổn hển, gục mặt xuống tổ. Trong khi đó, con khác cứ tiếp tục tập bay, càng nhào xuống tổ, nó lại lồm cồm bò dậy và bắt đầu lại. Nó nhào từ tảng đá này rơi xuống tảng đá khác, thân thể rớm máu, nhưng nó vẫn cố gắng. Nhóm chúng bạn kêu nó ngừng ngay, đừng cố gắng nữa, nó không phải là loài Phượng Hoàng, nên chỉ vô ích mà thôi. Nhưng chú chim này cố gắng lấy hết sức bình sinh còn lại. Chú đập mạnh đôi cánh và tự nhiên nhấc bổng lên cao. Chú có thể bay được. Nhóm chim bạn bỡ ngỡ hết sức và hỏi chú, bộ mày không biết sao, chúng ta đã bảo là mày không thể bay được kia mà. Chim nhỏ đáp lại, tao không nghe gì hết, tao nghĩ rằng chúng bay đang khuyến khích tao, nên tao cố gắng hết mình. Dù tao bị đau, bị tẩy chay, tao vẫn cố gắng và bây giờ tao có thể bay được. Quý vị và các bạn thân mến, khuyến khích là một phương pháp mạnh mẽ tuyệt vời. Nó hỗ trợ và gây cảm hứng cho người nghe. Một lời khen nhẹ nhàng có thể nâng cao tâm hồn buồn nản, có thể thổi sinh lực luồng khí vui tươi, thanh thoát, làm cho người nghe hứng thú, yêu đời và ham sống. Cha mẹ khuyến khích con cái, thầy cô nâng đỡ tinh thần con trẻ, linh mục sứ đạo an ủi, chỉ vẽ và tin tưởng giáo dân, còn gì hạnh phúc hơn. Khi chúng ta đi ngược lại căn bản tình yêu, chúng ta hãy tưởng tượng tai hại chừng nào. Chúng ta gieo mầm tuyệt vọng, đau khổ cho những người đang gặp hoạn nạn, cho những con tim thấm máu, cho những đôi cánh hao gầy, cũng chỉ vì những lời đàm tiếu, vô ý thức, thiển cận và tai hại. Số trẻ bị thành niên tự vẫn mỗi ngày tăng cao, vì thiếu bóng người lớn, có đôi tay rộng mở, vỗ về, thông cảm và đỡ nâng. Bao giáo dân bỏ xứ đạo, chạy theo nhóm vô đạo, cũng chỉ vì họ không được hưởng tình yêu mà Thiên Chúa đã hứa ban cho họ qua giáo hội. Trước những gương thiếu bác ái, chúng ta phải làm gì? Quý vị và các bạn thân mến, một câu chuyện khác. Cậu bé tại trường kia lúc nào cũng bị thầy cô la rầy, vô tích sự, không có đầu óc, ngu xuẩn, vân vân. Ngày kia thầy hiệu trưởng gửi chú về nhà với hàng chữ cho cha mẹ. Con ông bà không có khả năng học, cậu tối trí lắm và chỉ mất thời giờ thôi. Khi bà mẹ nhận được mảnh giấy, bà nói, con tôi không ngu xuẩn đâu. Tôi sẽ tự tay dạy nó. Thế rồi, bà luôn khuyến khích đứa con hàng ngày, dạy nó với sự thông cảm, trìu mến. Cùng với thời gian và kiên nhẫn, con của bà chính là Thomas Edison, người đã khám phá ra bóng điện, máy thâu băng và cả trên ngàn phát minh khác. Cậu khác chia sẻ như sau, mỗi lần thất vọng hay gặp thất bại trong cuộc sống, tôi lại nghĩ đến câu chuyện của một cậu bé gần nhà. Ngày đó, em đang tranh tài với các bạn cùng lớp cho một vai diễn trong vở kịch của trường. Mẹ em nói với tôi rằng em đã đặt hết tâm nguyện vào vai diễn thứ này. Mặc dầu trong thâm tâm, bà biết rằng con bà không có đủ khả năng. Đến ngày nhà trường quyết định chọn ai vào vai, tôi theo mẹ em đến trường để đón em sau giờ tan học. Vừa nhìn thấy mẹ, em chạy vội đến ngay, đôi mắt sáng long lanh, ngập tràn hãnh diện và thích thú. Mẹ ơi, mẹ đoán thử xem nào. Em la toáng lên, và như không thể chờ được. Bằng giọng hồn hển xúc động, em nói luôn câu trả lời mà sau này trở thành bài học cho tôi. Con được cô chọn là người vỗ tay và reo hò mẹ. Ông bà chúng ta thường nói, một câu nhịn, chín câu lành. Khi chúng ta thấy mình hằn học, tức bực, ganh ghét vân vân, tốt hơn chúng ta nên giữ lặng. Vì nếu chúng ta nói luôn tư tưởng tiêu cực, chúng ta sẽ làm nhiều người bực bội, ganh ghét hơn, và chỉ trong giây lát, cả chương trình xây dựng tình yêu trở thành mây khói, vì lửa tức giận bùng lên thiêu hủy. Tình yêu tha nhân sẽ bị hủy diệt ngay, chỉ còn trông vào Thiên Chúa tình yêu mới có thể hàn gắn lại được. Những lời chúng ta nói có sức mạnh, xây dựng hay đạp đổ tất cả. Ca Rao cũng dạy chúng ta, hãy liếm lưỡi 7 lần trước khi bạn nói là vậy. Trong chương trình sáng tạo khôn ngoan, tuyệt tác của Thiên Chúa, Ngài đã ban cho con người 5 ngũ quan. Chúng ta có 2 tai để nghe, và 1 miệng để đối đáp. Như vậy, Thiên Chúa muốn chúng ta suy nghĩ chín chắn trước khi nói, và chỉ nói những gì giúp ích cho con người. Chúng ta cũng được Chúa cho 2 con mắt để nhìn và quan sát, nhưng cũng chỉ có 1 miệng để nói ra những gì tốt mà chúng ta biết. Chúng ta không nói tất cả những gì chúng ta đã quan sát, và chúng ta cũng không nói tất cả những gì chúng ta nghe. Chúng ta cũng chỉ có 1 óc để suy nghĩ nhận định, nhưng chúng ta cũng chỉ có 1 miệng để chia sẻ nhận định. Tất cả trong công trình sáng tạo khôn ngoan của Thiên Chúa. Nếu chúng ta dùng lời nói để chỉ trích bôi bác, và nhận chìm tất cả những gì tốt lành của người khác, và chỉ nói tiêu cực để chỉ trích và cười chê, chúng ta đã đương nhiên đi ngược lại chủ đích sáng tạo của Thiên Chúa rồi đó. Nhà phân tâm học Gerard Jampolsky chia sẻ cách nhìn tích cực như sau. Vợ tôi Diane và tôi thích đi dạo theo bờ biển, thường thì chúng tôi yên lặng và chiêm nghiệm bên nhau. Có lần chúng tôi chia sẻ cho nhau cảm nghiệm sống, nhưng chúng tôi đã đồng ý với nhau là chúng tôi sẽ nhìn tất cả với 1 tình yêu tha thiết. Chúng tôi nhìn làn sóng nhấp nhô, mây trôi lững lờ trên cao, nhưng đặc biệt tới những người đi bộ chung quanh. Những ngày xa xưa trước kia, tôi thường chú tâm và nói châm biếm về những người có bụng bự nhất. Nhưng bây giờ, tôi không còn chú ý tới những gì bề ngoài tầm thường nó, mà chỉ chú tâm và nhìn thấy những cử chỉ yêu thương, tràn đầy tình yêu mà hết thảy mọi người đều có. Tự dưng tôi không còn chú ý vẻ bề ngoài của con người, như họ vui hay buồn, tức giận hay hài lòng, dễ thương hay đáng ghét nữa, mà tôi chỉ nhìn vào tình yêu mà ai ai cũng có. Trong khi chúng tôi đi dạo, vợ tôi và tôi mỉm cười với hết mọi người mà chúng tôi gặp trên bờ biển và vui vẻ chào họ, chào ông, chào bà. Hầu hết đáp lại bằng những lời chào tương tự và mỉm cười với chúng tôi. Nhưng cũng có người tặng lờ. Nhưng vợ chồng tôi hiểu rằng điều quan trọng không phải do những lời đối đáp, mà chính là những cảm nghiệm an bình, thơ thới mà chúng tôi lượm được khi chúng tôi nhìn mọi người với đôi mắt tình yêu của Thiên Chúa. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Trong tinh thần đổi mới, 2 năm trước đây, một cuốn phim mang tựa đề Sám hối được chính thức cho chiếu tại các rạp cine ở Nga Xô. Lần đầu tiên một cuốn phim có màu sắc tôn giáo được chiếu trong tất cả 17 rạp cine tại thủ đô Moscow. Chưa bao giờ thấy người ta xếp hàng mua vé đứng thành hàng dài như vậy. Dài hơn cả khi họ mua vé đi xem những phim tình cảm nổi tiếng nhất của Nga Xô. Một trong những biến cố được trình diễn trên màn bạc là hình ảnh của một người phụ nữ gương mặt đượm nét đau khổ đầy lo lắng. Bà cẩn thận nhặt lên từng khúc gỗ, xem xét kỹ lưỡng từng nét mực hoặc những đường lằn ghi khắc ở hai đầu khúc gỗ, nằm ngổn ngang giữa một bãi gỗ đầy bùn lầy. Sau cùng, bà đã đọc thấy tên của chồng, được ghi khắc rõ ràng trên đầu một khúc gỗ. Bà âu yếm ôm khúc gỗ đó vào lòng, vừa vuốt ve nó như vuốt ve khuôn mặt chồng bà, vừa nức nở khóc thảm thiết. Tác giả bài bình luận về cuốn phim viết: người phụ nữ trong phim là hình bóng sự thật. Nhưng một độc giả là cựu binh sĩ Nga nói, đó là sự thật phũ phàng, chứ không chỉ là hình bóng sự thật mà thôi. Bởi vì thân nhân của các tù binh thường có thói quen đi tìm tên hoặc mật mã của người thân nơi hai đầu các khúc gỗ. Các tù binh được sai đi đốn cây trong rừng, thường khắc tên vào ngày cuối cùng, như dấu hiệu chắc chắn là cho tới ngày đó, họ vẫn còn sống sót. Cuốn phim được tiếp diễn với sự mải miệt của người phụ nữ đi tìm thi hài của chồng giữa bãi gỗ cây đầy bùn lầy, như tìm kiếm hy vọng cuối cùng của đời bà. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh người phụ nữ đi tìm dấu tích của chồng bà giữa bãi gỗ đầy bùn lầy đã đánh động tâm hồn những người xem cuốn phim đó rất nhiều. Nó là tiếng chuông cảnh tỉnh họ thức dậy khỏi màn đêm đen tối của chế độ duy vật đang bao trùm trên họ. Nó là hình bóng của những người có thiện chí đi tìm Thiên Chúa giữa những bùn lầy của xã hội vô thần và duy vật Nga Xô. Bất chấp những thảm cảnh tàn phá, sợ hãi, tra tấn dã man và cái chết, các tín hữu Công giáo vẫn âm thầm và bền tâm đi tìm kiếm Thiên Chúa. Ngay cả những khi sự tìm kiếm ấy bị chính thức nghiêm cấm, Thiên Chúa đã không để cho sự tìm kiếm ấy trở nên vô ích. Ngài đã tỏ mình ra cho họ, và họ đã gặp thấy Ngài. Quả thật, sau khi chế độ Cộng sản bị sụp đổ qua cuộc cách mạng êm như nhung tại Đông Âu, những người vốn thành tâm kiên nhẫn tìm kiếm Chúa đã hiên ngang công khai đến nhà thờ mà không còn sợ bị tính mạng đe dọa nữa. Vì thế, không lạ gì mà cuốn phim được khen ngợi đến thế, nhất là đối với những người mà từ trước đến nay vẫn khao khát đi tìm kiếm Chúa, nhưng không thể tìm kiếm Ngài một cách công khai. Trên đây là những người có thiện chí đi tìm kiếm Thiên Chúa trong môi trường xã hội đầy những đè nén bất công, vì họ khao khát tự do và muốn nhân vị của mỗi người được tôn trọng. Mặt khác, tại các quốc gia đang hít thở bầu khí tự do dân chủ, không thiếu chi những người vẫn đang nhiệt tâm đi tìm kiếm Thiên Chúa, bởi vì mặc dù bơi lội giữa mọi thứ hưởng thụ, họ đã cảm nghiệm và phải thành thật thú nhận rằng, ngoài Thiên Chúa ra, tự do và phẩm giá con người chỉ là cái gì giòn mỏng, mau qua và dễ bị hư mất. Có thể nói được rằng, vì lý do này hay lý do khác, tất cả những người có thiện tâm đi tìm kiếm Thiên Chúa đều gặp thấy Ngài. Bằng cách này hay cách khác, và trong những thời điểm không ngờ, Thiên Chúa đã tỏ mình ra cho họ. Qua miệng ngôn sứ Isai, Thiên Chúa phán: hãy tìm Chúa lúc mình còn kiếm được. Hãy kêu cầu Ngài đương khi Ngài ở gần. kẻ gian ác hãy rời đường nẻo mình. Người bất chính hãy bỏ tư tưởng mình mà trở về cùng Chúa. Ngài sẽ cảm thương dẫn đến cùng Thiên Chúa chúng ta, vì Ngài quảng đại hay tha thứ. Lạy Chúa, như nay khác tìm đến suối nước, trên đường lữ hành với mọi thăng trầm của cuộc sống, xin củng cố ý chí con, để tâm hồn con đừng mỏi mệt đi tìm kiếm Chúa. Xin Chúa cũng đừng ngoảnh mặt đi, bởi vì Chúa là ánh sáng soi đường con trong đêm tối, là mạch nước giải khát ước vọng hạnh phúc thật, là sự sống thật, và chỉ nơi Chúa, con mới tìm được an bình cho tâm hồn. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off.